Talendam tantareo van, Jesu gantailam promnian. Vadon ben lamcha cum nyau ta voi ha. Nai tuatai langai mongur.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương. Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jésus vui ta chấp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm ân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý vị thính hữu. Thưa quý vị, người đời thường nói khôn sống móng chết. Thoáng nghe qua, không một ai có thể phủ nhận được câu thành ngữ nói trên. Song nếu chúng ta suy nghĩ cho chu đáo, chắc gì khôn là sống mà dại thì chết. Há chúng ta không còn nhớ câu thơ sau đây của tiền nhân đã để lại: khôn dại cùng nhau ba tấc đất, giàu sang chưa chín một nồi kê. Sách Tăng Tử thuộc chuyện rằng ngày kia Trang Tử cùng đệ tử dạo chơi trên núi, thấy một tên thợ rừng đứng ngắm xem một cây to lớn, nhánh lá rườm rà. Sau khi ngắm xong một hồi, người thợ rừng lắc đầu rồi bỏ đi. Các đệ tử hỏi Trang Tử rằng: tại sao tên thợ rừng không đốn cây ấy? Há nó không dùng được chỗ nào hay sao? Trang Tử nói: cây này bất tài mà được sống. Sau khi ra khỏi núi, Trang Tử ghé nhà người bạn thăm. Người bạn gặp Trang Tử mừng rỡ quá bội, bèn sai con cái làm thịt chiêm để nấu đãi Trang Tử và các đệ tử. Trong lúc nói chuyện, đứa con trai từ nhà bếp chạy lên hỏi: thưa cha, một con chim biết gái và một con chim không biết gái, làm thịt con nào? Người cha bảo: giết con không biết gái. Qua ngày hôm sau, các đệ tử hỏi Trang Tử: cái cây trong rừng vì bất tài mà được sống, chứ còn con chim nó bất tài mà lại bị chết, theo ý thầy là nghĩa làm sao? Trang Tử nói: tài và bất tài cũng như nhau, cả hai đều là quấy cả, nên không thể tránh khỏi lụy thân. Chỉ có kẻ nào biết là sống mà thôi. Thưa quý vị thính hữu, tư tưởng dạy dỗ chủ thuyết của Trang Tử trên đây đúng với lời nói bất hủ của tiền nhân để lại: khôn chết, dại chết, biết sống. Văn nhân Auguste Comte có lần đã lý luận rằng biết để thấy xa hầu có thể tránh được sự tai hại. Vâng, sự hiểu biết của con người rất là quan trọng. Bởi vậy cho nên Lữ Khôn đã có nói: thông minh người ta ghét, thông minh mà biết làm như ngu mới thật là khôn kiến. Còn Lão Tử thì chủ trương rằng thông minh duệ trí, thủ chi dĩ ngu, dũng lực chắn thế, thủ chi dĩ khiếp. Nghĩa là mình là bậc thông minh, trí thức sâu sắc nhất thì hãy biết làm như kẻ ngu khờ. Mình là bậc dũng lực kinh người, hãy biết làm như kẻ nhút nhát. Vâng, chỉ có kẻ thật thông minh mới biết lúc nào nên làm như kẻ ngu mới được. Và kẻ biết đó mới thật sự có thể sống trên đời dâu bể này được. Trong kinh dịch Thượng Kinh và Kiền Quái có câu rằng: tri tiếng nhi bất tri thoái, tri tồn nhi bất tri văn, tri đát nhi bất tri tán, sở dĩ động khi hữu hối giả. Nghĩa là chỉ biết tiếng mà không biết thối, chỉ biết giữ cho còn mà không biết làm cho mất, chỉ biết lấy cho được mà không biết bỏ đi. Nên hễ hành động thì chắc chắn không tránh khỏi điều đáng tiếc. Bởi vậy cho nên làm người ở đời mà biết cho được chữ thời đâu phải là chuyện dễ dàng. Vì thái quá là dở, là hỏng, mà bắt cặp thì cũng không hay, cũng bất thành. Trên đời này có được mấy ai đã học được chữ biết để tùy thời mà sống. Kinh sử kể lại rằng một hôm Tử Hạ hỏi Đức Khổng Tử: nhan Hồi là người thế nào? Khổng Tử nói: cái nhân của Hồi hơn ta. Tử Hạ lại hỏi: Tử Cống là người thế nào? Khổng Tử đáp: cái mau mắn của Tử Cống hơn ta. Nghe vậy, Tử Hạ lại hỏi: còn Tử Lộ là người thế nào? Đức Khổng Tử trả lời rằng: cái dũng của Tử Lộ hơn ta. Tử Hạ khẩn trương hơn nữa, mới hỏi rằng: Tử Trương là người thế nào? Khổng Tử đáp ngay: cái vẻ trang nghiêm của Tử Trương hơn ta. Tử Hạ chịu không nổi được nữa, đứng phát dậy mà thưa rằng: vậy thì tại sao bốn người ấy lại còn theo thầy mà học đạo? Khổng Tử bảo: lại đây cho ta nói. Nhan Hồi chỉ biết nhăn mà không biết lúc bắt nhăn. Tử Cống chỉ biết mau mắn mà không biết lúc chậm chạp. Tử Lộ chỉ biết hùng dũng mà không biết lúc nên nhút nhát. Tử Trương chỉ biết trang nghiêm mà không biết ung dung để hòa đồng với mọi người. Nay gồm tất cả những cái hai của bốn người ấy có mà đổi với cái ta có, ta không đổi. Bởi vậy cho nên họ phải nhận ta làm thầy mà không có hai lòng. Trong sự xử thế và đạo làm người, biết để mà tùy thời rất là quan trọng và rất là khó. Có lẽ chỉ có các bậc thánh nhân mới đạt được chăng? Ta hay nghe một ở trong các vị hiền nhân là Đức Khổng Tử đã phải than thở não nùng những lời sau đây: vi nhân nan, vi nhân nan, làm người khó, làm người khó. Thế mới hay, ở đời làm sao biết để tùy thời mà ứng phó. Đề cập đến sự thường tình của thói đời thì Trang Tử xác nhận rằng: hợp với người thì có lúc lìa tan, làm nên việc thì có người nghị luận, ngay thẳng thì bị đè nén, tôn trọng thì bị chê bai, làm thì có kẻ phá, giỏi thì có kẻ ganh tị, mà không ra gì thì sẽ bị thiên hạ khinh dễ. Nhân tình thế thái như vậy làm thế nào được? Thăng ôi, các đệ tử hãy ghi lấy, chỉ có đạo mới khỏi lụy mà thôi. Vâng, thưa quý vị, theo chủ trương của Trang Tử trên đây thì đời là khó, là muôn mặt, thoái đời lại còn khó hơn, nhung nhiễu hơn. Làm người như Đức Khổng Tử đã nhận xét thật khó thay, tuyệt vọng thay. Vâng, như Trang Tử đã nói, chỉ có đạo, và đạo mới biết đem lại cho con người một cứu cánh an toàn cho cuộc sống. Nhưng đạo ở đâu? Làm sao biết được đạo? Đức Phật dạy rằng các đệ tử, đây này kìa là mặt trăng, các con cứ theo ngón tay ta chỉ mà nhìn thấy. Nhưng nay nhớ rằng ngón tay ta không phải là mặt trăng. Cũng như những lời ta giảng về đạo, các con có thể theo lời ta giảng mà tìm thấy đạo. Nhưng nay nhớ rằng lời giảng của ta không phải là đạo. Trong Thánh Kinh Tăng Ước, sách Roma có xác chứng rằng đạo ở gần người, ở trong miệng và ở trong lòng người. Vâng, thưa quý vị, đạo không ở trong hang sâu cùng cấp, cũng không phải ở trong thăm thẳm trời xanh. Đạo tại tâm, đạo ở trong miệng, đạo ở gần mọi người, ấy là đạo đức tin mà chúng tôi hằng công bố. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu cứu thế ra, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến đấng cứu thế từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Roma đoạn 10 câu 9. Vì trong Ngài có sự sống, kẻ nào tin thì sẽ sống. Phao-lô là một triết gia Do Thái, một viên chức cao cấp ở trong chính quyền Do Thái, và là một người sùng đạo Do Thái đúng mực. Chúng ta hãy nghe thân thế của triết gia này và chính lời người xác chứng. Ví bằng, kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể cậy mình bội phần hơn. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc về phe của người Pharisee, về lòng sốt sáng thì là kẻ bác bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ đấng cứu thế, tôi coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu cứu thế là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà lìa bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng cứu thế và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bằng là bởi tin đấng Christ mà được. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài. Philip đoạn 3 câu 4 đến câu thứ 10. Thưa quý vị, triết gia Phao-lô đã có tất cả các căn bản để trang bị cho một cuộc sống làm người có danh vị ở trong xã hội Do Thái, có quyền thế đối với mọi người, có sự kiêu hãnh về đạo đức, đồng thời với sự thông minh hiểu biết có thừa để đối phó với đời, với thế gian này, mà cuối cùng ông phải đầu hàng quy phục đạo của Chúa. Cái bí quyết mà Phao-lô tìm được đạo Chúa và tin nhận đấng cứu thế là vì ông đã coi hết thảy mọi sự có của ông, giàu đầy đủ, giàu sang trọng, giàu quyền thế và giàu hãnh diện đến đâu, nó cũng trở nên như rơm, như rác. Và ông nhận biết đấng cứu thế là điều quý giá hơn hết, và ông được ở trong đấng cứu thế, được sự công bình của Ngài ban cho, và trở nên giống như Chúa cứu thế trong đời sống của ông. Thật là phước hạnh và quý quá thay cho Phao-lô, vì Chúa cứu thế là đường đi, Chúa cứu thế là lẽ thật, và Chúa cứu thế là sự sống. Giăng đoạn 14 câu 6. Ông đã quả quyết dứt khoát rằng vì Chúa cứu thế là sự sống của tôi. Philip đoạn 1 câu thứ 21. Có một đôi vợ chồng kia, họ mới cưới nhau. Người vợ là người có một đời sống tin kính đạo Chúa khá cao. Cô ta thường đọc kinh thánh, đi nhà thờ và sống đời sống cầu nguyện. Trong khi đó, chồng của cô không tin tưởng gì đến những điều mà vợ của anh coi trọng. Người vợ nhiều khi phải năn nỉ chồng mới chịu tháp tùng vợ đi lễ nhà thờ, nghe giảng. Lần kia, người vợ thưa chuyện trùng mục sư. Cô ta muốn hôn nhân của hai người sống trong hạnh phúc dài lâu. Nếu chồng của cô biết chú trọng đến vấn đề tinh thần nhiều hơn là đời sống vật chất và sự khôn ngoan của riêng mình. Nếu cả hai cùng đều biết hướng về một mục tiêu chung là tinh thần, thì họ sẽ tránh được những cạm bẫy của vật chất, của sự thường tình, của thói đời, và tránh được những đổ vỡ đau thương do cuộc sống hưởng thụ đầy xa hoa phung phí mang lại. Người chồng cãi lại ngay như thế này: thưa mục sư, vợ tôi muốn làm gì thì làm, đó là quyền tự do của nàng, nhưng đừng kéo tôi vào cùng chung một xuồng. Tại sao tôi phải chú trọng đến vấn đề tinh thần? Đã từ nhỏ tôi cực khổ, bây giờ có việc làm tốt, có đầy đủ tiện nghi vật chất thì phải hưởng thụ chứ. Vả lại, tôi có thừa đủ những kinh nghiệm từng trải ở đời, đâu có gì phải sợ. Thôi, để sau này tôi già, thì giờ rảnh rỗi, thì tôi có thể nghĩ đến vấn đề tinh thần, lúc bây giờ cũng không muộn. Thì giờ còn lâu dài mà. Dù cho khi về hưu sau 65 tuổi, tôi cũng còn có đủ sức theo đuổi các vấn đề tinh thần. Mục sư nghĩ sao? Tôi nói vậy có đúng hay không? Mục sư bảo rằng không ai có thể nói ông là người sai hay là đúng. Việc này ông là người cần phải biết. Nhưng bất cứ quyết định nào cũng phải dựa theo những dữ kiện thực tế, chứ không thể giả tưởng được. Trước hết, cái vấn đề tâm linh không hề ngăn cách với cái đời sống hiện tại, mà nó là một phần quan trọng của đời sống hàng ngày. Đời sống tâm linh không có gì là khác biệt. Nó không có nghĩa là phải từ bỏ các sinh hoạt về đời sống hàng ngày để theo đuổi một cái gì xa vời. Đi theo con đường tâm linh là sống cho ra sống, sống thoải mái với cuộc sống, sống một cách có ý thức và chủ động, chứ không phải sống một cách máy móc thụ động. Muốn được như vậy, chiều hướng tâm linh phải là trung tâm của anh và trung tâm của tất cả những sinh hoạt của anh. Há Kinh Thánh không có phán dạy rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu cứu thế là Chúa chúng ta. Roma đoạn 8, câu 77 đến 39. Hãy làm sao để các năng lực của anh đều phát xuất từ cái trung tâm đầy sự an tĩnh và sáng suốt đó. Cái trung tâm này càng mạnh thì sức khỏe, sự giao dịch, công việc của anh càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, và đời sống sẽ trở nên một ăn sủng thay vì một cái gì mình anh phải vật lộn, phải phấn đấu với sức riêng của chính mình. Còn về vấn đề thời gian, tôi muốn lưu ý cho anh về câu nói rằng lúc nào chúng ta cũng có thì giờ. Ngoài 60 tuổi vẫn có thể theo đuổi các công việc theo ý muốn. Liệu anh có chắc rằng anh có thể sống đến 60 tuổi chăng? Hãy nghe lời phán dạy của Kinh Thánh: ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Gia-cơ đoạn 4 câu thứ 14. Sau khi nghe mục sư giải bài một cách rõ ràng, người chồng của cô ấy đã cúi đầu và suy nghĩ miên man. Chuyện kể rằng một người đi trong rừng gặp một con cọp dữ. Anh sợ quá bỏ chạy, và trong lúc anh chạy thì là cọp đuổi theo. Anh cố gắng chạy đến một vực thẳm đằng kia, ngó xuống thì đầy những đá nhọn. Nếu nhảy xuống thì cũng tan xương, mà đứng lại thì cọp sẽ mằn thịt anh. Bất chợt anh nhìn thấy một cành cây leo đù đưa giữa vực thẳm. Anh vội nhảy thoát lên, bám vào cành cây ấy. vừa bám vào cành cây, anh lại trông thấy hai con chuột, một con chuột đen, một con chuột trắng, đang gặm nhấm cành cây. Trong giây phút ấy, anh nhìn thấy một trái dâu chín đỏ nằm trên cành cây. Anh vội hái lấy và ăn. Trái dâu chín ngọt làm cho anh đỡ đói, đỡ khát và đồng thời quên đi cái hoàn cảnh nguy hiểm khốn đốn đó. Anh vội suýt xoa khen ngợi vị ngọt của trái cây, quên cả con cọp đang đứng gầm gừ trên bờ vực, quên cả cái vực sâu đầy đá nhọn, quên cả hai con chuột đang gặm nhấm cành cây. Anh chỉ ước ao tìm đâu thêm được một trái dâu chín như vậy để ăn cho đã thèm thì sướng biết bao. Thưa quý vị, cuộc đời chẳng bao giờ bàng phẳng, êm xuôi, luôn luôn có những biến động như mặt biển trước cơn giông tố. Thời gian đang gặm nhấm cuộc đời chúng ta không ngừng, như hai con chuột đen và trắng, ngày và đêm. Nếu chúng ta có niềm tin nơi Chúa cứu thế, chúng ta sẽ từng trải trong niềm vui sướng của Ngài sẽ ban cho. Chúng ta sẽ quên đi mọi trạng huống và thời gian của cuộc đời. Dầu chúng ta đẹp hay xấu, giàu có hay là nghèo hèn, khôn ngoan hay là khờ dại, thì chúng ta cũng không thoát nổi sự chết. Giống như người bị cọp rượt đuổi nói trên, sự chết rình mò chúng ta, theo đuổi chúng ta, không chờ đợi đến lúc già nua. Những tảng đá nhọn dưới đáy vực thẳm tượng trưng cho sự bất ngờ, tai nạn, sự tàn phá của con người, thiên tai, động đất, bệnh tật, chiến tranh và vân vân. Sức người chúng ta không thể nào chống đỡ được, nhưng hãy nương nhờ trong cánh Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được an toàn ở trong khe đá. Chúa cứu thế là vần đá muôn đời, là chốn ẩn thân, là nguồn sống bất diệt của tôi và của quý vị thính hữu, là những kẻ đạt niềm tin và sống động ở trong Chúa Giêsu cứu thế. Thưa quý vị, người khôn trong đời cũng chết, người dại cũng chết, chỉ có người biết mới sống thôi. Lời Chúa dạy, hễ ai không thấy thì thấy, còn ai thấy lại hóa ra đuôi mù. Có nghĩa là con người có tội với trời và phải ý thức tình trạng tội lỗi bất lực của mình mới được đấng tạo hóa tha thứ. Còn nếu cứ khư khư nói rằng tôi có tội lỗi gì đâu thì làm sao được tha thứ. Cũng như người có bệnh mà cứ nói tôi có bệnh tật gì đâu thì làm sao bác sĩ chữa lành cho được. Biết mình có tội với trời là bước đầu tiên mà cũng là bước quan trọng nhất, vì Kinh Thánh quả quyết rằng Chúa cứu thế Giêsu đã xuống trần gian để cứu vớt con người tội lỗi. Chúa chỉ cứu người có tội và biết mình có tội, rồi tiến tới một bước nữa để kêu cầu với Chúa rằng: kính lại đấng tạo hóa, Chúa cứu thế, con là người có tội, xin Chúa yêu thương tha thứ tội lỗi con. Tự cho mình không có thể tìm cách để cứu mình ra khỏi tội lỗi là cái khôn dẫn đến sự chết. Tự cho mình dại đã làm nhiều tội mà không tin vào tình yêu bao la của đấng tạo hóa là cái dại, cái dại đó dẫn vào quả ngục đời đời. Biết mình có tội và biết ăn năn tội lỗi với đấng tạo hóa Chúa cứu thế là cái biết đem cho ta sự sống vĩnh viễn trong nước của Đức Chúa Trời.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ướt mong. Làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. con ước mong nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù giông tố sóng gió thay rời con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.